This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và... Hòa Tính bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính sẽ mời quý vị cùng theo dõi câu truyện ngắn được mang tên Ảo Ảnh Phú Quý. Ảo Ảnh Phú Quý, tác giả là Ngô Viết Trọng. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tôi mới đến Mỹ. Sửu là một người bạn cũ ở cái thành phố S rủ tôi về nhà hắn chơi vài ngày. Sửu sang Mỹ sớm cho nên cuộc sống lúc đó cũng đã khá ổn định. Nhà Sửu thì ở một cái khu nhà mới xây dựng gần một cái công viên cũng khá lớn. Nhờ vậy đó mà cả nhà Sửu đều coi cái công viên này như là một cái nơi tập thể dục, chơi đùa hay nghỉ ngơi của mình. Khi vợ chồng Sửu hỏi thăm về cái cuộc sống của tôi lúc ấy thì tôi thành thật tôi mới nói. Nói nào ngay thì mình cũng mới đến Mỹ vài tháng thôi, ăn trợ cấp cả nhà đó. Hai vợ chồng mình đều vụng về, con cái thì lại còn nhỏ nữa. Không biết rồi có bị cắt trợ cấp gia đình rồi xong xuôi sau đó sẽ ra sao nữa đây.
Lo gì chuyện đó. Mỹ mà, Mỹ là đất nước của cơ hội cho cái người giỏi mà. Trời ơi, tánh mày nha, ta thấy siêng năng chăm chỉ đâu có thua ai đâu. Cứ kiên trì học hành một thời gian đi, để hoàn chỉnh cái ngôn ngữ cho sẵn đi ha. Công việc sẽ không có thiếu gì đâu. Còn cái bọn trẻ hả, ôi chúng tiếp thu nhanh lắm mày ơi. Chỉ cần coi chừng đừng có để chúng đi sai đường là được rồi. Biết đâu đâu, một thời gian sau mày sẽ trở thành triệu phú nha.
Sửu cười, Sửu nói như vậy. Trong câu chuyện, ba tiếng thành triệu phú đã khiến cho tôi bật cười. Nhưng mà Sửu lại nói,
mày không tin hả? Thôi, tao kể cho mày nghe nha. Ở đây nè, có cái ông đó, ông tên Bảo. Ha, ông vượt biên với lại bốn đứa con trai nhỏ. Đến Mỹ chỉ với có hai bàn tay trắng thôi. Ông ta vừa chạy dạy nuôi con mà vừa tự học rồi nha. Vậy mà một thời gian sau nha, ông ta đã trở thành một chuyên viên địa ốc thành công rồi hả? Bây giờ hả, thì ông ta hả, ông đã trở thành một đại gia có tiếng trong cộng đồng người Việt Nam ở đây nè. Bốn đứa con ông ta đều học hành khá trơn, cũng sắp thành kỹ sư bác sĩ cả rồi.
Nghe như vậy thì vợ Sửu cũng cười cười nói thêm. Đó, để chứng tỏ nói có sách mách có chứng nè. Ngay chiều nay nè, tụi tôi á, mời anh Mẫn đến gặp mặt con người thành công ấy cho biết nha. Anh có thể đối diện ông Bảo để mà hỏi bí quyết mà áp dụng nha. Tôi tức cười, tôi dội, tôi xua tay nói, thôi xin bái chị Sửu đi nha, mới gặp mà đường đột hỏi bí quyết chắc ông ta ông đuổi ra khỏi nhà gấp lắm. Sửu cũng cười tiếp theo và lại nói nữa,
không phải bà xã tao nói đùa với mày đâu nha mày. Thiệt sự cái ông đại gia ấy hả, có mời vợ chồng tao đến dự tiệc mừng thôi nôi của đứa con gái mà đứa con gái ổng chiều này nè ha.
Thôi mày đến đây hôm nay thì cũng hên nha ha.
Chiều nay mày đi với vợ chồng tao đi ha, tới dự cho nó vui đi ha.
Ông bảo ông có mời cả một ban văn nghệ gồm nhiều nghệ sĩ danh tiếng ở hải ngoại đến trình diễn giúp vui nha mày. Nghe đâu hả, chỉ cái vụ đó hả, nó cũng ngốn hàng chục ngàn đô la rồi đó hả. Ủa vậy mình phải mua vé sao?
Trời ơi, không, chủ nhân chỉ mời những cái người thân thích thôi hả. Khách được mời á thì cứ tùy hỷ tặng quà, chứ vé giết gì mày ơi. Nhà tao cũng có nhiều ân tình với ổng nè. Mày là bạn của tao, đến dự thì đâu có sao đâu.
Trời 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 trời, chơi sang vậy sao? Tiệc mừng thôi nôi, một bé gái thôi mà tổ chức gần gan đến vậy hả? Hay là người ta kết hợp với một cái sự việc nào khác nữa?
Đó,
lần này á thì chị Sửu nói với một cái giọng hơi mỉa mai hơn.
Ông thích thì ông làm, chứ kết hợp gì? Làm ra tiền như nước để tiêu một việc nhỏ này đâu có nhầm nho gì. Họ mời mình đi ăn thì mình cứ việc mình đi đi anh Mẫn ơi. Anh đừng có ngại. Không đi cũng thì cũng uống thôi nghe chưa.
Tôi thật sự tôi cũng chưa hiểu chị cả. Nhưng mà nếu mà Sử bảo đi thì cứ đi thôi. Chuyện của người ta thắc mắc làm gì. Vậy là ngay cái chiều hôm ấy tôi theo vợ chồng Sử đi dự tiệc. Khi bước vào nhà hàng thì tôi thấy người ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả. Một nhóm nhạc công đang dợt đàn với trống ở trên sân khấu. Quanh tường cũng thấy treo sẵn mấy cái màn hình để chiếu slideshow. Bàn tiếp tân là một toán thanh niên ăn mặc cũng rất là lịch sự, thay nhau để mà đón khách, dẫn đến từng bàn. Bàn nào cũng có chân bình hoa, cùng những chai rượu nhiều loại và xếp sẵn ly, chén. Về thức ăn thì khách tự đến quầy phục vụ để chọn lấy các món sở thích, ít nhiều, tùy sức của mình. Khi người điều khiển chương trình tuyên bố lý do tổ chức bữa tiệc cũng là lúc mà ca sĩ cũng như là diễn viên đến. Ôi, đoàn nghệ sĩ này khoảng trên 10 người. Trời ơi, đây là lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên tôi được thấy cái con người thật của các danh ca Thanh Tuyền, Trần Vũ và cả luôn cái danh hài Dân Sơn nữa. Mở đầu là cái mục mà vợ chồng chủ nhân chào mừng quan khách. Ông Bảo là một người đàn ông trung niên, dáng thì cũng tầm thước, nhưng có vẻ chững chạc, cung cách thì từ tốn, ăn nói thì lưu loát, nhỏ nhẹ. Trong khi ông Bảo chào mừng thực khách thì trên các màn hình ở bên tường cũng chiếu những cái hình ảnh đứa bé gái lần lượt từ lúc mà lọt lòng mẹ cho đến ngày hôm nay. Hình ảnh nào cũng đẹp đẽ, hình ảnh nào cũng dễ thương. Người vợ chủ nhân tay bồng đứa bé, ăn mặc trông cũng rất là lộng lẫy và trẻ hơn chồng rất là nhiều. Bà không có phát biểu lời nào mà chỉ nở những cái nụ cười duyên dáng khi chào khách. Rồi sau đó thì tới phần văn nghệ. Ôi, mục nào cũng được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Về phần ẩm thực đó hả? Trời, ai cũng khen. Đồ ăn thức uống nó dồi dào. Có nhiều món lạ miệng, có nhiều món hấp dẫn. Riêng tôi thì tôi chẳng quen biết ai ngoài vợ chồng của Sửu cho nên rất là ít chuyện trò. Cứ việc ăn uống lai rai và xem văn nghệ. Nói chung thì hôm đó tôi cũng đã được thưởng thức một cái bữa tiệc thật là tuyệt vời. Sau bữa tiệc khi nhầy về nhà xong, vợ Sửu mới hỏi tôi.
Sao anh Mẫn, sao anh thấy bữa tiệc thôi nôi con gái của ông Bảo tổ chức như vậy có được không?
Tôi không hiểu ý của chị ấy nói với một cái ý gì cho nên cũng đáp. Thì tôi cũng thấy sang lắm nha, không có chê vô đâu được hết trơn á.
Vợ Sửu nghe như vậy thì mới cười cười. Trời ơi trời, không có chê vào đâu được, anh không có nghe người ta dầm gì cả hay sao?
Thật sự thì cũng có nghe thiên hạ xì xào bàn tán, tuy nhiên tôi cũng không có quan tâm lắm cho nên nói.
Tôi chỉ nghe người ta khen hát hay, diễn đẹp, bia rượu đầy đủ, thức ăn món nào cũng hấp dẫn thôi. Trời ơi trời, tại anh lạ mặt cho nên không có ai nói với anh thôi đó.
Ôi, tội nghiệp cho ông Bảo lắm, đã bỏ ra bao nhiêu tiền rồi để mà mời người ta ăn uống và thưởng thức một cái buổi văn nghệ tuyệt vời như vậy đó, mà vẫn bị người ta chê cười hết trơn. chê cười, dư tiền mà xài không có đúng cách, mà xài không có đúng khổ, đúng chỗ kìa. Trời ơi, không có xài đúng cách, đúng, đúng chỗ thì cũng là khổ lắm mà nha.
Nghe câu nói mỉa mai ấy, hình ảnh chênh lệch về tuổi tác như vợ chồng ông Bảo hiện ngay ở trong đầu óc của tôi. Phải chăng đó là một nguyên nhân khiến cho ông Bảo phải tổ chức bữa tiệc thôi nôi rệt rang ấy hay không? Nghĩ vợ chồng ông Sửu biết nhiều về cái vụ này, cho nên tôi thả một câu để mà tìm hiểu. Người ta là quý con của người ta đó, người ta lại làm ra của nữa, người ta bỏ ra một ít ra, người ta lo cho con thì có gì đâu mà là quá đáng đâu chị. Quả nhiên chị Sửu lại lên tiếng ngay.
Trời trời, anh chưa rõ chuyện đâu. Một đứa con gái lại là con của cái cô vợ sao, trong khi chủ nhân đã có 4 đứa con trai thì quan trọng cái nỗi gì. Lại nữa, mới khoảng nửa năm nay thì thôi nè, bà mẹ ông Bảo từ Việt Nam sang thăm, ở lại đây mấy tháng trời luôn, mà ông ta có tổ chức được gì ra trò cho bà mẹ thỏa mãn đâu. Bất quá ông lén ông dúi cho bà mẹ được một ít tiền thôi.
Thấy vợ hơi quá lời, Sửu nghe xong chặn lại.
Nè, đèn nhà ai nấy sáng nhằn, mình người ngoài làm sao mà rõ được cái chuyện ở trong gia đình họ. Biết đâu á, ông ta cũng muốn tổ chức gì đó mà bà mẹ, cho bà mẹ của mình, mà mẹ ông ta là không có chịu thì sao? Có phải vậy không Mẫn?
Tôi ngại tôi làm phật lòng chị Sửu, rồi lúng túng chưa đáp được, thì Sửu lại tiếp.
Có thể là như vậy lắm chứ. Ơi, chẳng lẽ nào.
Chị Sửu nghe như vậy nóng nảy cắt nghe.
Thôi đi ông ơi, ông ta muốn lấy lòng con vợ trẻ cành gành như vậy mà cứ cãi bướng nè. Anh còn chẳng lẽ cái gì nữa.
Sửu cũng lộ vẻ bực mình.
Mình thì khi nào cũng chủ quan hết trơn á, muốn kết án ai thì cũng phải tìm hiểu cho nó cạn lý mới khỏi oan ức cho người ta chứ. Trời ơi trời, chẳng lẽ một người biết điều, luôn luôn nghĩ về dòng họ bà con, rất là chu đáo về cái việc mà thờ phụng tổ tiên mà lại hẹp hòi với mẹ đẻ của ổng sao? Phải không? Đó, phải không? Mình đừng có nên nhìn cái bề ngoài mà kết luận vội vã như vậy, nghe chưa?
Chị Sửu nói với một cái giọng chế nhạo.
Luôn nghĩ đến dòng họ bà con, chu đáo với việc thờ phụng tổ tiên, tốt phước thiệt à nhiên. Chẳng qua là nhà hồi đó ổng chưa gặp cái con nhỏ đó thôi nha. Nếu mà gặp mà nó sớm hơn vài năm á, liệu ổng có lo nổi cái gì cho dòng họ, cho bà con ổng không vậy?
Rõ ràng là chị Sửu đang chĩa cái mũi dùi vào cái người vợ trẻ của ông Bảo. Tôi nghe như vậy tôi cười xòa. Thôi, nếu vậy thì ông Bảo cũng làm đầy đủ cái bổn phận rồi. Chẳng có gì để mà phải ân hận cả. Ông cũng phải ông mưu tìm hạnh phúc cho cá nhân ông nữa chứ. Sao mình lại không thông cảm cho ông ta? Nhưng mà ông ta đã làm được gì cho dòng họ, cho bà con ông vậy?
Sửu nghe như vậy rồi thủng thẳng cũng kể. Ôi, công tâm mà nói đó hả, ông Bảo là một cái người hả đầy bản lĩnh và tốt bụng nha. Ông cần mẫn, ông siêng năng, khó ai theo kịp lắm. Vợ mất sớm, ông vượt biên qua Mỹ với 4 đứa con trai nhỏ. Trong cái tình cảnh ấy, ông đã vừa tự học thêm mà vừa chạy dạy nuôi con. Đứa nào cũng được đến trường đàng hoàng hết trơn á. Một thời gian sau thôi, ông chộp được cái nghề địa ốc, phải không? Khi có đồng vô đồng ra rồi, ông đã không có ngần ngại giúp đỡ cho bà con xóm giềng ở trong nước. Chính tao nè, tao nhiều lần tao thấy ông gửi hàng ngàn đô la về Việt Nam á. Tao hỏi gửi làm gì nhiều vậy vậy? Thì ông cho biết á, khi mà dựng nhà thờ, khi thì xây lăng mộ. Rồi ngoài ra ổng còn bảo lãnh cho 3-4 đứa cháu qua đây làm ăn nữa chứ. Chính mấy đứa cháu của ổng cũng xác nhận cái việc xây nhà thờ, xây lăng mộ cho tổ tiên và giúp đỡ bà con của ông Bảo là có thiệt đó. Trời đãi mà, trời đãi người có lòng. Cho nên á hả, lúc này việc làm ăn của ổng hả ngày càng thịnh vượng thêm nha. Nghe đâu hiện nay hả, ông ta đang làm chủ cả chục cái ngôi nhà đủ loại đó. Mấy đứa con ổng hả, đứa nào tương lai cũng đầy hứa hẹn hết trơn á. Ủa, vậy rồi ông ta cưới cô vợ nhỏ lâu chứ vậy? Thì mới chừng 2 năm nay thôi à. Ôi, nói nào, ngay gà cháu nuôi con suốt 10 mấy năm mà. Đàn ông như vậy thử hỏi đời nay tìm được mấy người. Ôi, còn đòi hỏi gì ông ta nữa.
Nghe như vậy thì vợ Sửu là chen vào. Ông Bảo là một thần tượng của ông xã tôi đó, cho nên hả, còn che đậy cho ông ấy nhiều điều lắm. Nè, tôi kể, để tôi kể tiếp cho anh Mẫn nghe nha. Ha. Nè, vậy nè, trước kia Ti làm ăn thành công và gọng gãi trong cái việc mà giúp đỡ thân nhân ở quê nhà. nhưng mà đối với cuộc sống của gia đình ông Bảo thì lại hết sức chừng mực nha. Ông luôn luôn ông bận rộn với công việc, mấy đứa con á thì chăm lo học hành, không có đua đòi, không có chân diện. Ít khi nào mà thấy ông dẫn cái con cái mà đi mua sắm hay hoặc là tổ chức tiệc tùng ở nhà hết trơn á. Vậy đó, từ ngày ông về nước ông thăm mẹ rồi rước cái của nợ ấy qua á, nhà ông lại luôn luôn tiệc tùng, và gần như từng nào ông cũng phải dẫn con nhỏ đi shopping. Trời ơi trời, con mẹ tham lam và ham diện lắm. Nghe như vậy thì Sủ lại nổi nóng to tiếng. Trời, cái bà này giỏi thiệt nha. Cái gì trong nhà người ta bà cũng biết hết trơn hết trọi vậy. Trời ơi trời, dù ông Bảo có nhiều ưu điểm đáng quý thiệt đó, nhưng mà thiên hạ mà, thiên hạ cũng có quyền chê cười chứ. Khi ông ấy xài tiền quan phí không có đúng cách chứ. Ông ấy để cho con nhỏ ấy sỏ mũi mới làm như vậy đó. Tôi nghĩ hả, sẽ có ngày ông ấy phải ân hận cho coi đó nha.
Nói nào nghe thì tôi nghe như vậy thì tôi cũng đã thấy mỏi lưng lắm rồi. Rồi tôi cũng lại thấy cái không khí ở trong nhà Sủ cũng hơi căng, cho nên tôi đánh trống lảng. Thôi, khuya rồi, chủ nhà cho tôi ngủ chỗ nào đi ha. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần đầu của câu chuyện được mang tên là Ảo Ảnh Phú Quý, tác giả là Ngô Viết Trọng, được Hoàng Tính trích trong viết về nước Mỹ của tháng 7 của năm 2016. Tác giả Ngô Viết Trọng, ông sinh năm 1944 tại Thừa Thiên Huế, là cựu học sinh của trường Nguyễn Tri Phương, Quốc học. Trước năm 1975, ông là cảnh sát quốc gia, là cựu tù cải tạo, làm rẫy ở vùng kinh tế mới, đến Mỹ từ năm 1993 và đã nhận được một số những cái giải thưởng báo chí dành cho thơ, truyện và là tác giả của 12 cuốn sách đã xuất bản, và Ảo Ảnh Phú Quý là cái câu chuyện thứ hai mà tác giả Ngô Viết Trọng đã viết. Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị phần 1, còn phần 2 của câu chuyện Ảo Ảnh Phú Quý sẽ được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn đến tác giả bác Ngô Viết Trọng rất là nhiều. Và thành thật cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phần đầu truyện ngắn tuyển chọn này. Hoàng Tính không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.